lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát. Tác A Duy Việt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 20, là nguyện lâm chung tiếp dẫn. Cổ Đại Đức giải thích một nguyện này rất là tường tận, chúng ta phải đọc nhiều lần. Đại sư OK có khai thị một đoạn trong Kinh Di Đà Nguyên Trung sao? Ngài nói, chúng sanh trong ta bà thế giới, tức là chỉ cho thế giới này của chúng ta. Chúng ta tuy biết niệm Phật, nhưng không thể đoạn phiền não. Hay nói cách khác, phiền não đã xen tạp vào chánh niệm, cũng tức là nói phiền não đã phá hoại chánh niệm của chúng ta. Cái chuyện này chúng ta không thể không lưu ý, không thể không coi trọng, bởi vì chúng ta biết rất rõ ràng cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chuyện không dễ gì mà đạt được. Đúng như lời của Cổ Đức có nói, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp. Nay chúng ta trong đời này có được thân người, nghe được Phật Pháp, cho nên phải trân quý cái cơ hội này. Muôn ngàn chớ nên bỏ lỡ cái cơ hội này. Chúng ta thường thường không lưu ý, đã bỏ mất cơ duyên rất nhiều lần. Không phải là nói những người chưa từng tiếp xúc Phật Pháp và những người không phải tu Pháp môn niệm Phật, mà là nói những người đang tu Pháp môn niệm Phật, họ cũng có tâm muốn cầu vãng sanh. Mỗi ngày họ cũng đọc Kinh Vô Lượng Thọ, cũng đọc Kinh A-di-đà. Vì sao họ không được vãng sanh? Tỷ lệ vãng sanh thật là kém quá xa. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam cũng thường nói, trong một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Niệm Phật không được vãng sanh, tức là lúc họ gặp phải cơ hội rất tốt mà họ đã bỏ lỡ. Nguyên nhân bỏ lỡ là không thể khắc phục được phiền não, cho nên rất khó gặp được cơ hội mà để mất đi quá dễ dàng. Cho nên chúng ta phải làm thế nào khắc phục được phiền não? Thật ra chúng ta không có khả năng. Đại sư U Khê có nói, con người lúc sắp mạng chung mà chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đó không phải là sức lực của mình, là hoàn toàn nhờ vào lòng từ bi của A Di Đà Phật gia trì. Tuy bây giờ tự mình chưa đạt được chánh niệm, nhưng lúc lâm chung thì chánh niệm hiện tiền và tâm không điên đảo, thì họ được vãng sanh. Họ được vãng sanh có phải là họ được may mắn phải không? Tuyệt đối không phải. Những người đó họ làm sao được vãng sanh? Chúng ta có nghĩ đến hay không? Là bởi vì họ có tu phước. Họ tu những phước gì? Họ đoạn ác tu thiện. Họ đã hết lòng làm và đã có thành tích, đoạn tất cả, tu tất cả thiện. họ suốt đời tu phước. Cho nên cổ Đại Đức thường dạy cho chúng ta, nhất là chư tổ sư Đại Đức trong Phật môn, dạy cho chúng ta suốt đời tu phước, không nên hưởng phước, hãy để phước báo đó chờ đến lúc lâm chung mới hưởng. Lúc lâm chung hưởng phước gì? Là tâm không điên đảo và chánh niệm hiện tiền. Đó là phước báo của người lúc lâm chung. Lúc lâm chung, những người được vãng sanh, họ nhất định phải hội đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đầu óc của họ phải rất tỉnh táo, không mê hoặc chút nào. Điều này thì rất khó, không phải là chuyện dễ. Trong tương lai, chúng ta có dám bảo đảm lúc mình sắp chết, tức lúc lâm chung, mà đầu óc còn tỉnh táo sáng suốt hay không? Đây là đại phước đức. Có đại phước đức thì có đại nhân duyên, thì có tăng thượng duyên. Nếu không có đại phước đức thì không có nhân duyên. Nhân duyên là gì? Là lúc lâm chung lại được thiện tri thức hộ niệm. Cho nên sự hộ niệm đối với hạng phàm phu chúng ta học Phật mà nói rất là quan trọng. Phải hộ niệm vào lúc nào? Là lúc người đang bệnh nặng, lúc họ sắp mạng chung, nhưng thần trí của họ vẫn còn tỉnh táo, lúc này là phải giúp họ hộ niệm. Hộ niệm đến khi họ đã tắt thở, nhưng vẫn tiếp tục hộ niệm cho họ suốt 12 tiếng đồng hồ. Ít nhất cũng phải giúp họ hộ niệm 8 tiếng đồng hồ. Đây là sự hộ niệm thông thường. Có những đồng tu nói với tôi rằng đến tăng ni quán hộ niệm, tôi nói đó không phải là hộ niệm mà là cầu siêu cho người chết. Vậy thì phải hộ niệm vào lúc nào? Là lúc bệnh nhân ở trong nhà, hộ niệm ở trong nhà của họ, hoặc là đến bệnh viện hộ niệm cho họ được vãng sanh. Không thể ở tăng ni quán hộ niệm. Đến tăng ni quán là cầu siêu, đó là làm Phật sự cầu siêu, không phải là hộ niệm. Chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ràng, giúp bệnh nhân hộ niệm là lúc họ chưa tắt thở. Cái then chốt quan trọng là ngay lúc này có thiện tri thức đang chăm sóc cho họ. Chăm sóc cái gì? Tức là giúp cho họ không mất chánh niệm. Chánh niệm là nhất tâm niệm Phật, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Người trong lúc lâm chung, họ suốt đời đã tạo những nghiệp thiện ác, ngay trong lúc này đều hiện ra hết. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân lúc họ đang tình trạng hấp hối, cũng tức là lúc lâm chung trước 3 ngày, 5 ngày, hoặc là trước 1 tuần, lúc đó họ đang tình trạng hấp hối, bệnh nhân sẽ nhìn thấy rất nhiều người trong gia đình quyến thuộc nói người nào đã đến, tôi đã nhìn thấy người đó đang đứng ở trước cửa, và người nào đang đứng ở đằng kia, họ đã nhìn thấy đều là những người trong gia đình quyến thuộc đã chết rồi. Đúng như trong kinh Địa Tạng có nói, gọi là âm cảnh hiện tiền. Cái cảnh giới đó không tốt. Có phải là gia đình quyến thuộc của họ hay không? Không phải, mà là hoàng thân trái chủ của họ biến hiện ra người trong gia đình quyến thuộc của họ để dụ dỗ mê hoặc họ, đến dẫn họ đi, dẫn họ đi để thanh toán, để trả thù. Những âm cảnh đó đều là trong kinh Địa Tạng đã nói. Phàm là có hiện tượng đó, thiện tri thức ở bên cạnh lập tức nhắc nhở họ, không nên để ý những hiện tượng đó. Những hiện tượng đó là giả, Thiện tri thức phải nhắc nhở họ chuyên tâm thành thật niệm Phật. Ý niệm của họ vừa chuyển thì những hiện tượng đó không còn nữa. Cho nên lúc họ lâm chung chỉ khai thị mấy câu này thôi. Lúc họ lâm chung không nên đọc kinh, vì kinh văn quá dài, càng niệm thì khiến cho họ càng rối loạn, mất đi chánh niệm. Cũng không cần nói những chuyện khác, chỉ khuyên họ niệm Phật. Họ nhìn thấy bất cứ cái gì bảo họ không nên để ý, chỉ nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn thì liền đi theo Ngài. Nếu không phải là A-di-đà Phật, bất luận là chư Phật Bồ Tát nào cũng không nên để ý. Chỉ nhất tâm niệm Phật, lúc họ lâm chung chỉ khai thị mấy câu này thôi. Túc trực bên bệnh nhân phải coi sóc mấy ngày, khuyên họ niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, thời thời khắc khắc nhắc nhở cho họ, giúp cho tâm họ được chánh niệm. Đây là phước báo của bệnh nhân hiện tiền, có thiện tri thức ở bên cạnh nhắc nhở, khiến cho họ đoạn trừ được vọng niệm, ngăn chặn được hoàng thân trái chủ đến dụ dỗ mê hoặc họ, giúp cho họ luôn luôn được chánh niệm, niệm Phật theo đại chúng. Nếu lúc thể lực của họ suy giảm không thể niệm Phật, họ có thể nghe. Có lúc chúng ta nhìn thấy miệng của họ đang động, điều này rất quan trọng. Thông thường lúc họ đã vãng sanh đều nhìn thấy tướng lành hiện ra. Nhìn thấy tướng lành này, có phải là họ nhất định đã được vãng sanh? Cũng chưa chắc. Nếu trong lúc họ sắp vãng sanh mà họ tự nói A-di-đà Phật hiện đến, ta đã nhìn thấy A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ta, đó là sự thật, họ thật sự đã vãng sanh. Nếu như trong lúc hộ niệm cho họ mà họ không có nói trông thấy Phật hiện đến, cũng không có trông thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, thì rất khó nói. Thế nhưng họ nhất định không đọa tam ác đạo, cho nên họ có tướng lành này thì đời sau họ sẽ hưởng phước báo nhân thiên. Phàm là có tướng lành như vậy thì nhất định không đọa ác đạo, chỉ có tướng xấu mới đọa ác đạo. Cho nên hộ niệm không được gián đoạn, phải hộ niệm cho đến khi họ đã tắt thở và vẫn tiếp tục hộ niệm 12 tiếng đồng hồ nữa thì gọi là trợ niệm. Điều kiện cơ bản là tự bản thân của họ nhất định phải tu phước. Nếu không có phước báo, lúc lâm chung thần trí không tỉnh táo, không nhận ra người trong gia đình quyến thuộc, thì là rất khó khăn, rất là khó khăn giúp họ hộ niệm. Chúng ta hộ niệm cho họ còn hơn là không có hộ niệm. Có được vãng sanh hay không là chuyện không chắc chắn. Cho dù họ đọa vào ác đạo, nhưng khẳng định là cũng giảm nhẹ được sự thống khổ của họ. Cho nên công đức hộ niệm không thể nghĩ bàn. Người có phước báo lúc sắp lâm chung nhất định được Phật lực gia trì. Một nguyện này là từ bi đại nguyện của Phật. Cho nên Phật lực gia trì cho quý vị, thì lúc đó tâm của quý vị không điên đảo, giữ gìn được chánh niệm, liền được vãng sanh. Bản dịch kinh A-di-đà của Đại sư Huyền Trang và bản dịch kinh A-di-đà của Đại sư La Thập là đồng một bản phạn văn. Bản dịch của Đại sư La Thập là ý dịch, còn bản dịch của Đại sư Huyền Trang là trực dịch. Hai bản dịch này hợp lại mà xem thì ý nghĩa rất là rõ ràng, rất sáng tỏ. Trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang nói, lúc sắp mạng chung vô lượng thọ Phật và có vô lượng thanh văn đệ tử hàng Bồ Tát chúng hiện đến trước mặt, quay quanh trước sau từ bi gia hộ, khiến tâm không loạn. Đặc biệt chú trọng hai câu sau cùng: A Di Đà Phật từ bi gia hộ cho quý vị, khiến cho tâm của quý vị không rối loạn. Cho nên lúc lâm chung nhất tâm bất loạn là như vậy.